tức là ở đây là cái bà kệ mà lặp lại cái nghĩa trên, nói rằng trong cái chân tánh á, thì cái hữu vi là không. Hữu vi tức là cái pháp mà gọi là sanh diệt tạo tác đó, nó là không, tức là không có thật tánh, là do duyên sanh cho nên là như quyển. Đó, tức là sao? Đây nói trong cái chân tánh á, thì cái pháp hữu vi nó là rỗng không, không có cái thật thể gì hết. Đó, nhưng mà nói rỗng không đó mà không phải là hoàn toàn không có gì hết, mà do duyên sanh nên nó như quyển. À, nó như quyển tức là nó sanh mà chưa từng sanh. À, nhưng mà nói là chưa từng sanh mà không phải là đoạn diệt, cho nên nói không mà cũng không phải là nó đoạn diệt hết, mà nó do duyên thì nó sanh. Đó, đó là không có để mình mắc kẹt nơi hai cái bên có và không. À, không mà duyên sanh như quyển, như quyển mà vốn là không, không mắc kẹt nơi hai bên. À, rồi cái vô vi á thì không có khởi diệt. Như vậy thì chính ngay cái hữu vi đó là vô vi rồi, chứ không phải ngoài cái hữu vi mà riêng có cái vô vi. Tức là ngay hữu vi đó nó là không, là như quyển, tức là không là như quyển, tức là sanh mà không thật sanh, diệt mà cũng không có thật diệt nữa. Tức là ngay đó là không sanh không diệt cái gì nữa. Thì vậy tức là ngay cái hữu vi đó là vô vi rồi. Cho nên vô vi thì không có khởi diệt, nó không có thật, cũng như là qua đốm trong hư không. Tức là vô vi nó cũng chưa từng có diệt. Như qua đốm thì đâu có khởi, cũng đâu có diệt. Còn hữu vi thì nó sanh mà cũng chưa từng sanh. Thì vậy là ngay nơi hữu vi đó tức là vô vi, chứ không phải ngoài cái hữu vi mà riêng có cái vô vi. Vì để cho mình thấy tiêu diệt cái hữu vi mà trở về cái vô vi, đó là cái thấy gọi là sanh diệt. Còn đây rõ ràng là ngay nơi hữu vi tức là vô vi rồi, cho nên gọi là vô vi là không có khởi diệt. Đó. Do đó mà đây ngài mới nói thêm, nói vọng là để hiển các thứ chân, tức là nói vọng đó là đối với cái chân để mà nói, đó là cái phương tiện, cái phương tiện lập bài. Nếu mà mình không khéo mình kẹt trên cái chân cái vọng đó, đó là mình lầm trên cái phương tiện, cho nên gọi là nói vọng để hiển các chân. Nhưng mà như vậy thì đó là cái đối đãi, cho nên chân và vọng đó cả hai đều là vọng, đều là pháp dựng lập. Còn chẳng phải chân phi chân thì làm sao mà có thấy bị thấy, không? Tức là sao? Như vậy thì phi chân tức là vọng, còn chân tức là chân thật. Vậy là phi chân và chân đó là đều nghĩa là phi hết, tức là đều lìa hết. Thì như vậy làm sao mà còn nói là thấy, là bị thấy? Đó là đây là lìa cái niệm đối đãi, nói như thế là thấy đúng như thế thôi, chứ không có nói là chân hay là phi chân. Không có chia là thấy hay là bị thấy. Còn mình có chia là chân là phi chân thì liền có thấy và bị thấy, thì đó là rơi vào trong cái niệm đối đãi, đó là còn ở trong mê. Chẳng hạn mình nói là bỏ vọng để mà về chân, bỏ vọng về chân thì đó cũng là còn trong cái niệm đối đãi, bỏ cái này để về cái kia thì đó cũng là chưa rời khỏi cái vọng. Phản giữa là không có cái thật tánh, không? Thế nên là như là cây lau gác, thì như vậy là hai cái là chỉ đối đãi thôi, cho nên là cái phản giữa gọi là không có cái tánh thật gì hết, giống như cây lau gác vậy thôi. Như vậy thì nói rằng cột, nói rằng mở đó, không? Nói cột nó mở cũng là cái danh từ trên cái phương tiện, chứ nó cũng đồng là một cái chỗ nhân. Thánh và phàm nói là hai cái tên, nhưng mà cũng không có hai lối. Tức là cũng nói cho rõ hơn là cũng ngay nơi cái biết này thôi, ngay nơi thấy biết này thôi. Nếu mà biết mà biết theo duyên á, thì đó là cột, còn biết á mà lìa duyên thì đó là mở. Cho nên nó là cũng là đồng một cái sở nhân thôi, cũng là không có hai lối nào khác. Biết theo duyên là cột, cột đó là phàm, biết lìa duyên là mở, mở đó là thánh, vậy thôi, chứ đâu có hai lối nào khác. Cho nên ông hãy quán cái tánh ở trong cái cây lau gác, thấy không? Thì cái không và cái có đó, cả hai đều phi hết, tức là đều lìa. Tức là đây ở trong cái tánh giống như cây lau gác, thấy không? Hai cây lau nó gác nhau, thì gỡ ra cái thì tìm không có ra chỗ nào là cái chỗ thật hết. Cái này gác kia gỡ ra cái thôi. Cũng vậy, cái không và cái hữu là đối đãi nhau, thấy không? Đối đãi nhau thì cái đối đãi đó là cái danh từ tạm lập thôi, còn ở trong cái thể chân thật đó thì tìm đâu ra là cái thật không, đâu ra là cái thật hữu, cái thật có thật không. Cho nên sở dĩ mà thấy thật có thật không đó là thấy theo cái tình mê. Cho nên mê muội thì tức là vô minh, còn phát sáng á thì liền đó là giải thoát thôi. Mê muội là gọi là vô minh, còn phát sáng là giải thoát. Tức là sao? Sáng là sáng cái gì? Chứ là mê là mê cái sáng chứ gì nữa? Mê cái sáng suốt. Rồi sáng là sáng cái mê chứ có gì đâu. Tức là mê cái sáng suốt sẵn có nơi mình đó. Cho nên mê cái đó thì gọi là vô minh. Rồi sáng là sáng cái vô minh đó. Thì là minh thôi, chứ đâu phải có cái gì khác để sáng. Cho nên gọi là không có hai lối nào khác hết. Nghĩa là cái sáng suốt sẵn có nơi mình đó mà mê nó thì gọi là vô minh. Rồi sáng trở lại cái vô minh đó thì tức là minh, chứ không phải là có một cái nào khác để mà minh. Tức là nói gọn hơn, biết lầm thì hết lầm, chứ không phải có thêm cái gì khác nữa. Cho nên ở đây gọi là mê muội tức là vô minh, còn phát minh thì liền giải thoát, vậy thôi. Cột mở và cột á thì có nhân nơi thứ lớp, không? Tức là khi mở á, không? Khi cột thì cột là có như trước nói là cột thì có từ từ, cột rút thứ nhất, rút thứ hai, rút thứ ba, rồi mở cũng phải mở từ rút. Nhưng mà khi mà mở hết thì sao? Khi sáu cái đã mở thì cái một cũng không còn. Như vậy tức là muốn nói cái gì? Nghĩa là khi mở, khi cột, không? Cột có thứ lớp thì mở có thứ lớp, nhưng mà mở hết sáu rồi á thì cái một cũng không còn. Đó là muốn nhắc mình là phải thấy cho thấu tột trong cái thể chân thật, chứ không nên kẹt trên cái thứ lớp. Trên kẹt trên cái thứ lớp á là còn kẹt trên cái nút, cái gút. Thí dụ cũng như là mình mở được cái sáu rồi, quên được cái sáu rồi mà còn nhớ cái một, mà còn nhớ cái một tức là cũng còn cái hơi hám, còn cái bóng dáng của cái sáu, tức là cũng còn một chút xíu gì đó hơi hám của cái gút trong đó chưa có thật sạch. Cho nên đã mở được cái sáu rồi thì cái một cũng phải quên luôn, chứ còn giữ lại cái một đó thì chưa thật gọi là hết mê. Chọn lựa cái căn viên thông á thì vào dòng được thành chánh giác. Tức là nếu mình chọn lựa một cái căn mà nó viên thông thì nó tu nó nhanh hơn, ngược dòng của bên ngoài các trần á để mà vào cái sâu, cuối cùng là thành chánh giác thôi. Tức là nói rõ hơn là quên duyên thì thường sáng tỏ theo dòng, tức là theo cái duyên bên ngoài, còn đây là quên duyên trở lại thì đó là thường sáng tỏ. Đà na là cái thức vi tế, tập khí của nó đó nó thành giống như cái dòng thác chảy vậy đó. Cho nên Đức Phật sợ những người mà còn lầm mê đó thì lầm lẫn cho nó là chân hoặc cho nó là chẳng phải chân, do đó mà ngài thường không có nói đến, chỉ những cái bậc mà coi như là Bồ Tát, những cái vị mà tương ưng đó thì ngài mới nói để mà cảm thông được, còn những người mà chưa đến thì nói sợ họ nhận lầm. Tại sao? Đà na tức là chỉ cho thức A Đà Na đó. A Na dịch là chấp trì. Chấp trì tức là thức thứ 8 chứ gì khác hết. Thức thứ 8 nó chấp giữ mọi cái chủng tử ở trong đó, mọi cái hạt giống trong đó, thiện ác gì nó cũng giữ trong đó hết, cho nên gọi là chấp trì. Thì cái thức này á nó rất là vi tế, nó gọi là chơn và vọng hòa hợp với nhau. Tức là trong đó nó chơn quá, vọng quá, nó hòa hợp lẫn nhau. Cho nên cái người mê á thì thấy thoáng thoáng thì lầm nó là chơn, mà lầm nó là chơn á thì nguy. Còn nếu mà nhận mà gọi là nhận bừa cho nó là vọng, rồi nghĩa là cứ dẹp bỏ thì cũng là nguy. Vậy trong đó nó có chơn có vọng hết, mà nó vọng được cứ dẹp bỏ hoàn toàn nó thì cũng là nguy. đó gọi là ngọc đá đều đập hết. Tại sao như vậy? Bởi vì nó là cái, coi như nó là cái thể của bảy cái thức kia, gọi là bảy thức kia, nó là chính, nó là cái thể của bảy thức kia, nó là cái gốc, không? Mà giờ dẹp bỏ nó luôn thì tức là sao? Tức là chết mất luôn hay sao? Mà nếu mà nhận nó là cái gốc chân thật á, thì bây giờ nó chứa cả chủng tử xấu, chủng tử tốt, chủng tử nghĩa là lành, chủng tử dữ, nó chứa nghĩa là trơn có vọng đó. Mà giờ nhận nó là thật thì nhận cái vọng nữa sao? Thì như là tu hành làm sao mà cho thành tựu? Cho nên không khéo á, nếu mà nhận lầm nó là chân thật thì lại lầm với cái thần ngã của ngoài đạo sao? Cho nên ở đây Phật gọi là nói rằng nó ngài thường không có diễn bài ra. Trong này nói nó giống như là cái dòng thác lũ, tức là nó thường coi như là thường trôi chảy mà tương tục, không? Tức là nó trôi chảy tương tục thường như vậy đó, không có gián đoạn. Tương tục không gián đoạn, cho nên nó giống như là chân vậy. Tức là nó không gián đoạn, giống như nó hằng hữu, không gián đoạn, cho nên thấy nó giống như chân. Nhưng mà nó tương tục, tương tục thì có đức nói, cho nên nó không phải chân. Nó thường như vậy thì nó là giống như chân, mà nó có tương tục trong đó thì nó không phải chân. Tương tục là có đức nói trong đó. Cũng vậy, thấy rõ, ví dụ là mình có cái hằng biết trong đó. Hằng biết tức là nó biết tất cả mọi thứ, không? Thì nó hằng biết thì giống như chân, nhưng mà nó còn luôn luôn nó có cái tướng biết trong đó thì nó không phải chân. Biết mà còn có tướng biết thì nó không phải chân. Mấy chỗ này thì nếu mà không khéo thì dễ lầm. Cho nên cái người mà gọi là tu mà cái thức, cái tâm nó hơi lặng lặng chút thì thấy nó như lặng lẽ, lặng lẽ cái thì nhận đó là chân thật. Mình thấy nó lặng lẽ, lặng lẽ là chân rồi. Trước giờ nó động rồi, nó sanh diệt, bây giờ nó lặng, lặng về đây giống như gọi là dòng nước chảy đó. Thấy lặng lẽ thì nhận ra chân. Nhưng mà không ngờ thấy lặng lẽ thì nó cũng còn là cái bị thấy. Thấy con cái lặng lẽ đó thì đó cũng là cái tướng bị thấy. Thì như vậy cũng còn là cái bóng thứ hai chứ chưa phải thật. Cho nên nếu mà nhận cái đó là chân thì nhiều khi là cũng còn lầm. Cho nên chỗ đó rất là tế nhị. Bởi vậy cho nên là Phật nói là người ta không có hiểu, người ta chấp cho nó là chân, chấp nó là không phải chân thì đều là mê hết. Cho nên ngài thường không có nói ra.